Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 5 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Anh bị chỉ trích vì không lên án luật an ninh mạng của Việt Nam. Tổng thống Trump và lãnh đạo Đảng Dân Chủ vẫn chưa đạt được thỏa thuận mở cửa lại chính phủ. Mỹ-Trung sắp đàm phán thương mại ở Bắc Kinh. Chiến binh Phật giáo Rakhine tấn công đồn cảnh sát vào dịp quốc khánh Myanmar.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Bộ trưởng Anh bị chỉ trích vì không lên án luật an ninh mạng của Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về lớp học tình thương. Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ ngày 4 tháng Giêng không đạt được thỏa thuận để chấm dứt vụ đóng cửa một phần chính phủ Hoa Kỳ, trong khi họ tranh cãi về đòi hỏi của ông Trump phải có 5 tỷ đô la tài trợ xây tường biên giới với Mexico. Ông Trump mô tả một cuộc họp tại Nhà Trắng bàn về vụ đóng cửa là đưa tới kết quả, nhưng bà Nancy Pelosi, tân chủ tịch Hạ viện mới được bầu chọn sau khi phe Dân Chủ chính thức nắm quyền kiểm soát Hạ viện hôm 3 tháng Giêng, cho biết cuộc họp đôi khi có tranh cãi gay gắt. Lãnh đạo Dân Chủ Thượng viện Chuck Schumer nói với các phóng viên sau cuộc họp trong phòng tình huống của Nhà Trắng rằng chúng tôi đã nói với Tổng thống rằng chúng tôi cần chính phủ mở cửa. Ông ta kháng cự. Trên thực tế, ông ta nói rằng ông ta sẽ để chính phủ đóng cửa trong một khoảng thời gian rất dài, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Ông Trump nói chuyện với các phóng viên sau đó xác nhận ông sẵn sàng để cho chính phủ đóng cửa nhiều tháng hoặc nhiều năm, nhưng hy vọng chính phủ có thể mở cửa trở lại sau vài ngày. Khoảng 800.000 công chức liên bang hiện không được trả lương do vụ đóng cửa khoảng 1/4 chính phủ liên bang trong 2 tuần qua vì ông Trump không chịu ủng hộ một dự luật cấp ngân quỹ đầy đủ cho chính phủ cho đến khi ông có được tiền để xây tường biên giới. Ông Trump nói rằng cần phải có bức tường để ngăn dòng người nhập cư bất hợp pháp và ma túy tràn qua biên giới. Khi vận động tranh cử tổng thống vào năm 2016, ông Trump thường xuyên hứa sẽ xây tường và tuyên bố sẽ bắt Mexico thanh toán, điều mà nước này đã từ chối thực hiện. Bà Pelosi cho biết hai bên đồng ý tiếp tục thương thuyết. Bà nói, nhưng chúng tôi biết rằng về phía Dân Chủ, chúng tôi thực sự không thể giải quyết vấn đề này cho đến khi chúng ta mở cửa chính phủ, và chúng tôi đã nói rõ điều đó với Tổng thống. Phe Dân Chủ nắm quyền kiểm soát Hạ viện trong tuần này sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 11 năm ngoái. Hàng trăm ngàn công chức liên bang đã bị cho việc không lương hoặc đang làm việc không lương vì tình trạng chính phủ đóng cửa hiện nay.
Tổng thống Donald Trump bác bỏ lời kêu gọi luận tội của một số dân biểu đảng Dân Chủ trong Hạ viện, nói rằng ông đạt được nhiều thành tựu hơn bất kỳ tổng thống Mỹ nào. Không thể luận tội một người đang làm việc xuất sắc. Đó là quan điểm của tôi. Ông Trump nói với các phóng viên tại Vườn Hồng Nhà Trắng hôm thứ Sáu, có lẽ tôi đã làm được nhiều việc trong 2 năm đầu tiên hơn bất kỳ tổng thống nào, bất kỳ chính quyền nào trong lịch sử của đất nước chúng ta. Trước đó trong ngày thứ Sáu, ông Trump nói trên Twitter, làm thế nào mà luận tội một tổng thống đã chiến thắng cuộc bầu cử vĩ đại nhất mọi thời đại, không làm gì sai trái, và đã có 2 năm thành công nhất so với bất kỳ tổng thống nào. Ít nhất, 2 dân biểu của phe Dân Chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ là dân biểu bang California Brad Sherman và dân biểu bang Texas Al Green đã giới thiệu thảo án luận tội ông Trump hôm thứ Năm, ngày đầu tiên của Quốc hội mới. Chủ tịch Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát bà Nancy Pelosi đã tỏ ra dè dặt về việc phe Dân Chủ đa số của bà liệu có tiến tới luận tội ông Trump hay không. Ông Trump nói rằng ban vận động của ông không thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Vấn đề này là trọng tâm của cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.
Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc đàm phán thương mại ở cấp thứ trưởng ở Bắc Kinh vào đầu tuần tới, trong lúc hai quốc gia đang chịu sức ép phải chấm dứt cuộc chiến thương mại vốn đã làm tổn thương hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và làm chao đảo thị trường tài chính toàn cầu. Trong phần lớn năm qua, cuộc chiến thương mại đã làm gián đoạn dòng giao thương hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ đô la và gây lo sợ về suy thoái kinh tế toàn cầu. Một nhóm đàm phán do Thứ trưởng Thương mại Mỹ Jeffrey Gerrits sẽ đến Trung Quốc để có các cuộc đàm phán tích cực và mang tính xây dựng với các đối tác Trung Quốc, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một thông cáo trên trang mạng. Trong một thông cáo riêng rẽ hôm 4 tháng Giêng, đại diện Thương mại Mỹ cho biết phái đoàn của nước này sẽ bao gồm Thứ trưởng các Bộ Nông nghiệp, Thương mại, Năng lượng, Tài chính và các quan chức cấp cao khác của các bộ này và Nhà Trắng. Cả hai thông báo đều không cho biết chi tiết về các cuộc đàm phán này. Áp lực phải đạt được thỏa thuận gia tăng trong tuần này sau khi các số liệu cho thấy các hoạt động sản xuất của Mỹ và Trung Quốc đang chậm lại, trong khi các tập đoàn như Apple và Cargill cho biết cuộc chiến thương mại đang làm tổn thương lợi nhuận của họ. Tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Argentina hồi đầu tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý hoãn việc áp thêm thuế trong vòng 90 ngày để có thời gian thương thảo một thỏa thuận. Giờ đây, hai nước đối diện với thời hạn chót vào tháng 3 để đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại gây tàn phá. Nếu không, Washington sẽ tăng đáng kể thuế quan áp lên hàng hóa Trung Quốc và Bắc Kinh có thể sẽ trả đũa. Ông Trump đã nói rằng các cuộc thương thảo đang diễn biến tốt, nhưng vẫn chưa rõ liệu Bắc Kinh có nhượng bộ trước những yêu cầu chủ chốt của Mỹ về mất cân bằng thương mại, mở cửa thị trường và những cáo buộc Trung Quốc ăn cắp sở hữu trí tuệ hay không. Ngồi xuống nói chuyện với nhau là tiến bộ. Trung Quốc muốn chấm dứt chiến tranh thương mại và họ đã tỏ dấu hiệu về điều đó, một nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán cho biết. Rõ ràng hai phía đang cảm thấy sức ép kinh tế, nhưng cả hai đều có tham vọng cao. Liệu cả hai phía có đủ sức để tiếp tục cuộc chiến? Không. Liệu họ sẽ nhượng bộ? Chúng ta hãy chờ xem.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam là một trong những địa điểm tiềm năng để tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. CNN hôm 3 tháng 1 cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang tìm kiếm địa điểm thích hợp cho cuộc gặp mặt lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo, trong khi Việt Nam gần đây cũng bày tỏ mong muốn được chọn làm nước chủ nhà cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần này. CNN trích lời các nhà ngoại giao quốc tế và các chuyên gia Triều Tiên cho biết trên danh sách các địa điểm tiềm năng có Việt Nam, Indonesia, Hawaii, Mông Cổ và khu phi quân sự nằm ở biên giới Liên Triều. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên đã diễn ra ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái. Báo USA Today dẫn lời Tổng thống Trump hôm 9 tháng 10 nói rằng quốc đảo Sư Tử sẽ không là địa điểm cho thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2. Một nguồn tin ngoại giao cho CNN biết thượng đỉnh lần 2 có khả năng cao sẽ được tổ chức tại một nước châu Á, trong khi đó Triều Tiên được cho là muốn sự kiện diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng. Việt Nam vào tháng trước tỏ ý muốn được tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên. Các quan chức cấp cao của Việt Nam đã bày tỏ ý định này với chính phủ Hàn Quốc, theo một nguồn tin của chính phủ ở Seoul được CNN trích lời cho biết. Trong thời gian gần đây, ông Mark Lambert, quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương đã tới Việt Nam, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc. Tuy nhiên, không rõ chuyến thăm này có liên quan gì tới kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 hay không. Ông Lambert được biết là người phụ trách chính các vấn đề liên quan tới bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, tháng 11 vừa qua, Ngoại trưởng Bắc Hàn Ri Yong-ho cũng đã tới Hà Nội để tìm hiểu mô hình đổi mới thành công của Việt Nam trong bối cảnh quốc gia cộng sản bị cô lập đang tìm kiếm các lựa chọn để cải cách kinh tế. Đầu tháng trước, Tổng thống Trump nói ông hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 sẽ diễn ra vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm nay ở một trong ba địa điểm mà ông không nêu tên. Việt Nam cũng được cho là nằm trong danh sách các địa điểm được xem xét để tổ chức cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình SBS Australian hôm 18 tháng 3 nói rằng Việt Nam hoan nghênh đối thoại Trump-Kim nếu họ chọn Hà Nội hay bất cứ nơi nào khác ở Việt Nam. Ông Minh nói Việt Nam có quan hệ ngoại giao với cả hai nước.
Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận định với VOA hồi đầu năm 2018 rằng Hà Nội được đưa ra là một lựa chọn vì Hà Nội có quan hệ hữu nghị với Bắc Triều Tiên và có quan hệ ngày càng tốt với Washington. Hà Nội có thể tạo được sự tin cậy của cả hai phía. Trước đó, một giáo sư người Việt ở Singapore, Vũ Minh Khương, trong một bài viết trên East Asia Forum cho rằng Hà Nội là nơi lý tưởng cho cuộc gặp mặt Trump Kim và rằng Việt Nam là một ví dụ điển hình cho Triều Tiên noi theo trong việc áp dụng chiến lược bình thường hóa quan hệ với Mỹ.
Chính phủ Đài Loan đang treo phần thưởng lên tới 4.000 đài tệ, tức khoảng 130 đô la Mỹ, cho những thông tin giúp bắt giữ nhóm du khách Việt Nam mất tích. Taiwan's Focus dẫn lời ông Chiu Feng Quang, người đứng đầu cơ quan di trú quốc gia của nước này cho biết hôm 4 tháng 1. Tổng cộng có 153 người Việt đã đến Đài Loan theo 4 đoàn du lịch vào cuối tháng trước, nhưng 152 người đã biến mất ngay sau đó, chỉ còn lại một hướng dẫn viên. Cho đến nay, tổ chuyên án do cơ quan di trú quốc gia Đài Loan lập ra để săn lùng nhóm người này đã bắt được 35 người và có 3 người đã tự ý rời khỏi Đài Loan. Hiện vẫn còn 113 người vẫn chưa tìm được tung tích, theo thông báo của ông Chiu với báo giới Đài Loan. Nhóm du khách người Việt đã đến Đài Loan du lịch theo chương trình nới lỏng thị thực do chính phủ Đài Loan đưa ra vài năm gần đây đối với một số quốc gia bao gồm Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Lào, Campuchia và Ấn Độ. Chương trình này cho phép xin visa điện tử cho nhóm có từ 5 khách du lịch trở lên và không phải chứng minh tài chính. Sau vụ mất tích lớn nhất từ trước đến nay của nhóm du khách Việt, chính phủ Đài Loan cho rằng chương trình nới lỏng thị thực của họ đã bị lợi dụng để đưa người vào Đài Loan với các mục đích khác ngoài du lịch. Bộ Ngoại giao nước này hôm 27 tháng 12 thông báo họ đã đình chỉ các đơn đăng ký xin visa điện tử của các đoàn khách du lịch Việt Nam sắp sang tham quan Đài Loan. Tại cuộc họp báo hôm 4 tháng 1, người đứng đầu cơ quan di trú quốc gia Đài Loan xác nhận nhóm du khách Việt đã nhận được sự hỗ trợ và sự mất tích của họ là đã được hoạch định từ trước. Ngoài việc trao thưởng 4.000 đài tệ, ông Chiu còn kêu gọi các chủ doanh nghiệp nước này không thuê mướn những người cư trú bất hợp pháp vì sẽ phải đối mặt với mức phạt từ 150.000 đến 750.000 đài tệ. Ông Chiu cũng nhấn mạnh đến quyết tâm tìm bằng được 130 du khách Việt còn lại và sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để xác minh xem có bất kỳ đại lý du lịch bất hợp pháp hay đường dây buôn người nào có liên quan đến vụ việc này hay không.
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Anh bị chỉ trích vì không lên án một bộ luật mới của Việt Nam vừa được đưa ra nhằm ngăn cấm những chỉ trích chính trị trên Internet, theo báo The Guardian của Anh. Luật an ninh mạng bắt đầu có hiệu lực 24 giờ trước khi vị bộ trưởng này đặt chân tới Việt Nam hôm 2 tháng 1. Quốc vụ Khanh phụ trách về châu Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Anh, Mark Field, viết trên Twitter vào sáng đầu tiên ở Việt Nam rằng tự do báo chí và tự do Internet giúp cho kinh tế phát triển và tự do truyền thông sẽ giúp Việt Nam thực hiện được tiềm năng to lớn của mình. Ông Field trong một bài viết riêng cho báo Tuổi Trẻ ra ngày 2 tháng 1 còn cho biết rằng sau khi rời EU, Anh sẽ thắt chặt mối quan hệ với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh mạng. Theo The Guardian, an ninh mạng là một ngành xuất khẩu của Anh mà chính phủ nước này đã nhắm mục tiêu để phát triển. London đã thông qua các hoạt động bán thiết bị chặn mạng viễn thông trị giá gần 5 triệu bảng Anh cho Việt Nam kể từ năm 2015 tới nay. Đáp lại bình luận của Quốc vụ Khanh Anh, ông Phil Robertson, giám đốc châu Á của tổ chức Human Rights Watch, nói rằng thực sự không có một cơ sở nào để có thể nói Việt Nam sẽ chấm dứt đàn áp tự do ngôn luận và xã hội dân sự, theo The Guardian. Thực tế là tự do báo chí không tồn tại ở Việt Nam bởi vì chính phủ quản lý mọi cơ quan truyền thông ở đó. Ông Robertson được tờ báo Anh trích lời nói, cho tới lúc này truyền thông xã hội là nơi cho tự do báo chí, nhưng chính phủ Việt Nam giờ đây đưa ra bộ luật an ninh mạng hà khắc có thể được dùng như là một công cụ cần có để dập tắt những thảo luận trên mạng và truy tố người dân vì những gì họ nói. Luật an ninh mạng của Việt Nam được thông qua vào giữa tháng 6 năm 2018 bất chấp phản đối từ công chúng, bắt đầu có hiệu lực vào ngày đầu tiên của năm nay. Bộ luật hà khắc này bị nhiều chính phủ nước ngoài và các tổ chức nhân quyền chỉ trích. Họ cho rằng luật này sẽ bị nhà cầm quyền sử dụng để đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến và ngăn cản tự do ngôn luận trên mạng. Theo Văn phòng Quốc vụ Khanh thuộc Bộ Ngoại giao Anh, ông Phil đã nêu vấn đề về tự do truyền thông, bao gồm những mối quan ngại về bộ luật mới với các đối tác Việt Nam hôm 2 tháng 1. Tờ The Guardian trích nguồn tin của văn phòng này cho biết ông Phil cũng triệu tập những chuyên gia về tự do truyền thông và các nhà tranh đấu ở Hà Nội để thảo luận vấn đề này trong cùng ngày. Văn phòng này nói rằng dòng tweet của ông Phil được tung ra cùng với sự kiện và ý muốn nói là Việt Nam phải có tự do truyền thông để có thể thực hiện được những tiềm năng to lớn của mình. Trong năm 2018, gần 70.000 người đã ký và tình nguyện thư trên mạng đề nghị chính phủ Việt Nam hoãn thi hành và sửa đổi luật an ninh mạng trước khi nó có hiệu lực. Hồi tháng 6, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở nhiều thành phố trên khắp nước để phản đối luật an ninh mạng và dự thảo luật về đặc khu kinh tế. Đến tháng 11, có ít nhất 127 người bị xử có tội vì tham gia biểu tình. Các mức án dao động từ vài tháng tù treo cho đến 5 năm tù giam. Bất chấp tình hình nhân quyền ở Việt Nam, các quan chức Anh coi Việt Nam là một khách hàng tiềm năng về quân sự và công nghệ an ninh của Anh, theo The Guardian. Anh đã thông qua các thương vụ bán vũ khí và công nghệ lưỡng dụng trị giá 77 triệu bảng Anh kể từ khi Đảng Bảo thủ lên nắm quyền ở quốc gia này vào tháng 5 năm 2015. Theo Tuổi Trẻ, Quốc vụ Khanh của Bộ Ngoại giao Anh cho biết hôm 3 tháng 1 rằng quốc gia này còn muốn đạt được một hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, ông Robertson, kêu gọi chính phủ Anh hãy công khai đòi Việt Nam hủy luật an ninh mạng, đồng thời đảm bảo là không có một chương trình nào của chính phủ Anh hoặc đầu tư nước ngoài tạo điều kiện cho các vụ đàn áp.
Cảnh sát Las Vegas, Mỹ, hôm 3 tháng 1 công bố danh tính của nghi phạm đã cán chết chủ tiệm nail gốc Việt và kêu gọi người dân chỉ điểm để bắt nghi phạm này. Thông báo của cảnh sát cho biết, nghi phạm là một phụ nữ da trắng, 21 tuổi, tên là Crystal Whipple. Vào chiều ngày 29 tháng 12, sau khi đến tiệm nail của chị Như Annie Quỳnh Ngọc Nguyễn, 51 tuổi, để làm móng, Crystal đã dùng một thẻ tín dụng bất hợp pháp để trả $35 tiền công. Vì việc thanh toán không thực hiện được, nên nghi phạm đã nói với chủ tiệm là sẽ ra xe để lấy tiền mặt. Nhưng sau khi vào trong xe, nghi phạm này đã nổ máy bỏ trốn. Đoạn video mà cảnh sát Las Vegas công bố cho thấy, chị Như Nguyễn đã lao từ trong tiệm ra chặn đầu xe của nghi phạm, trong lúc một người đàn ông, mà nhiều bản tin cho biết là chồng của chị Như Nguyễn, cố gắng giữ chiếc xe lại từ phía sau. Tuy nhiên, nghi phạm đã cán qua người chị Như Nguyễn và chạy đi với tốc độ cao, khiến chồng chị rớt xuống khỏi xe sau đó. Cảnh sát cho biết, chiếc xe mà Crystal lái là xe thuê đã bị đánh cắp vào tháng trước và sau đó bị bỏ lại gần một khu chung cư. Theo hồ sơ tòa án, Crystal đã từng bị kết án vào năm 2017 vì âm mưu đánh cắp xe, sau đó bị tuyên 4 tháng tù giam vì vi phạm trong thời gian quản chế. Luật sư đại diện cho Crystal Whipple vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin AP. Ken Fox cho biết chị Nghi Nguyễn là một người tị nạn gốc Việt. Sau khi sang Mỹ, chị đã một mình nuôi 3 đứa con, từng sinh sống ở nhiều nơi trước khi đến Las Vegas vào 2 năm trước. Sở hữu tiệm nail Crystal Nails and Spa ở Las Vegas, chị Như Nguyễn và chồng được những người xung quanh mô tả là rất chăm chỉ và yêu công việc. Chị qua đời trong thời điểm người thân trong gia đình đang tụ họp để thăm chị vào dịp nghỉ lễ.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tây Ban Nha đã thế ý trở thành nơi được các di dân vượt địa Trung Hải chọn là điểm đến ở châu Âu, theo đánh giá của Liên minh châu Âu được công bố hôm 4 tháng Giêng. Cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển Frontex cho biết khoảng 150.000 người vào EU bằng cách vượt biên hồi năm 2018, con số ít nhất trong 5 năm và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hơn 1 triệu người hồi năm 2015. Số lượng di dân đến Tây Ban Nha đã tăng gấp đôi, lên 57.000 người, khiến cho tuyến đường di cư từ Maroc đến bán đảo Iberia là con đường tấp nập nhất ở châu Âu và chủ đề di dân trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu ở Tây Ban Nha trước các cuộc bầu cử trong năm nay. Số di dân đến Ý đã giảm 80%, xuống còn khoảng 23.000 người, mức thấp nhất kể từ năm 2012. Nước Ý đã có những biện pháp ngăn chặn di dân được cứu nạn cập bến tại nước họ. Số di dân đến Hy Lạp và đảo Síp thông qua con đường Đông Địa Trung Hải tăng lên 56.000 người, đa số đến từ Afghanistan, Syria hay Iraq. Lực lượng tuần dương Tây Ban Nha cho biết họ đã dừng đăng thông tin thường xuyên về việc giải cứu các di dân trên biển lên mạng xã hội, mặc dù họ vẫn đang cung cấp thông tin cho các nhà báo gọi điện hỏi. Quyết định này đã dẫn đến chỉ trích từ đảng cực hữu mới Vox, mà thông điệp trung dung chống di dân của họ đã bất ngờ giúp họ giành được 12 ghế trong cuộc bầu cử địa phương ở Andalusia hồi tháng trước. lãnh đạo đảng Vox, ông Santiago Abascal, đã nhắm vào Thủ tướng Pedro Sánchez của đảng xã hội để chỉ trích. Ông Sánchez đã đề xuất nhận di dân, bao gồm hơn 600 người chủ yếu từ vùng hạ Sahara của châu Phi trên một con tàu từ thiện bị mắc kẹt. Thật là khó tin chính phủ đang che giấu những con số trong thảm kịch mà ông Pedro Sánchez gây ra, ông Abascal viết trên Twitter. Ông nói rằng ông Sánchez trên thực tế đang khuyến khích di dân tìm đường đến Tây Ban Nha. Đảng Vox đang giành được thêm nhiều ủng hộ trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng có sự khác biệt lớn giữa các cuộc thăm dò này. Một cuộc thăm dò chính thức hôm 4 tháng 1 cho thấy họ có thể giành được 3,7% số phiếu nếu cuộc tổng tuyển cử được tổ chức ngày hôm nay, chỉ vài ngày sau khi một cuộc thăm dò của Sigma Dos cho thấy họ sẽ giành được 13%.
Các chiến binh Phật giáo Rakhine hôm 4 tháng 1 giết chết 7 người thuộc lực lượng an ninh Myanmar trong các cuộc tấn công vào 4 đồn cảnh sát ở bang Rakhine của Myanmar vào thời điểm cả nước kỷ niệm ngày Quốc Khánh. Các phát ngôn viên của nhóm vũ trang kể trên cho biết, bang miền Tây này một lần nữa lại chứng kiến các vụ bạo lực diễn ra từ đầu tháng 12 khi giao tranh gia tăng dữ dội giữa các lực lượng chính phủ với nhóm mang tên quân đội Arakan, là nhóm đòi thêm quyền tự trị cho người dân tộc thiểu số theo Phật giáo ở Rakhine. Rakhine là nơi quân đội từng tiến hành một chiến dịch đàn áp tàn bạo hồi năm 2017, đã đẩy hàng trăm ngàn người Hồi giáo Rohingya phải chạy qua biên giới sang Bangladesh. Cuộc chiến gần đây với nhóm quân đội Arakan đã buộc 2.500 thường dân phải rời bỏ nhà cửa vào cuối năm ngoái, theo Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn của quân đội Arakan, ông Khain Thu Kha, nói với Reuters rằng nhóm này đã tấn công 4 đồn cảnh sát và sau đó đã thu về xác của 7 địch quân. Nhóm này còn bắt giữ 12 người thuộc lực lượng an ninh Myanmar, theo ông Khain Thu Kha. Ông này nói, chúng tôi sẽ xử lý họ theo luật quốc tế, chúng tôi sẽ không làm hại họ. Theo ông Khain Thu Kha, các cuộc tấn công này là hành động đáp trả cuộc tấn công của quân đội Myanmar nhằm vào quân đội Arakan lẫn thường dân trong những tuần gần đây.
Nhìn lại những vụ đào tị nổi bật khỏi Triều Tiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Triều Tiên ở Ý, người mà cơ quan gián điệp Hàn Quốc cho biết đã lẫn trốn cùng với vợ của ông ta, dường như là thành viên mới nhất của tầng lớp tinh hoa Triều Tiên, từ bỏ nhà nước toàn trị bí ẩn này. Nhiều người trong số họ đã bày tỏ bất bình về điều mà họ mô tả là một nhà nước công an trị áp bức ở Bình Nhưỡng, hoặc mong muốn gia đình họ có cuộc sống mới ở Hàn Quốc hay ở phương Tây. Triều Tiên, nơi tự xưng là thiên đường sau chủ nghĩa, cực kỳ nhạy cảm về những vụ đào tị, đặc biệt là trong giới tinh hoa của họ, và trước đây đã khẳng định đó là âm mưu của Hàn Quốc hoặc của Mỹ nhằm phá hoại chính phủ của họ. Hàn Quốc đã cáo buộc Triều Tiên sát hại hoặc tìm cách ám sát những người đào tị trong quá khứ. Nhìn lại một số vụ đào tị khỏi Triều Tiên gây chú ý, kiến trúc sư Yu Che Hoang Yang Yop đã qua đời, vẫn là quan chức cao cấp nhất của Triều Tiên, đào thoát khỏi Triều Tiên và xin tị nạn ở Hàn Quốc. Ông Hoang, cựu thành viên cao cấp của đảng lao động cầm quyền của Triều Tiên, là kiến trúc sư trưởng của tư tưởng cai trị Yu Che, đề cao tinh thần tự lực tự cường, và từng là thái sư của cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, cha của nhà cầm quyền đương nhiệm Kim Jong-un. Ông Hoang vẫn là một trong những quan chức quyền lực nhất của Triều Tiên khi ông đào thoát trong chuyến thăm Bắc Kinh. Sau khi tái định cư ở Hàn Quốc vào năm 1997, ông Hoang trở thành người lớn tiếng chỉ trích dưới lãnh đạo Triều Tiên mà ông từng một tay vun đắp. Điều này đưa tới những đe dọa và nỗ lực ám sát ông mà Seoul quy cho Bình Nhưỡng. Ông Hoang khi đó là 87 tuổi, qua đời vào năm 2010 sau khi bị nhồi máu cơ tim, vài tháng sau khi hai thiếu tá quân đội Triều Tiên bị kết án tù ở Hàn Quốc vì âm mưu ám sát ông. Thành viên Hoàng gia Hàn Quốc nói Lee Hang-yong, cháu trai của một trong những người vợ cũ của Kim Jong-un, chết vào năm 1997 dưới tay các điệp viên Triều Tiên, được phái đi để báo thù. Nhưng cảnh sát không bắt được những kẻ tấn công trước khi họ được cho là quay trở lại miền Bắc. Ông Lee đã đào thoát qua Thụy Sĩ vào năm 1982, nhưng Seoul giữ bí mật về chuyện ông đến Hàn Quốc vào năm 1996, thời điểm mà mẹ ông cũng trốn khỏi miền Bắc. Ông chỉ trích gay gắt chính phủ Bình Nhưỡng và người chú độc tài của ông. Ông Lee chết do trúng đạn sau khi bị tấn công trước căn hộ gần Seoul vào tháng 2 năm 1997. Theo những người hàng xóm, ông Lee sau vụ nổ súng nói gián điệp và giơ hai ngón tay, có lẽ cho biết số lượng những kẻ tấn công. Cảnh sát nói một người phụ nữ vừa làm phóng viên tạp chí đã gọi điện thoại tới căn hộ để hỏi khi nào ông Lee sẽ về nhà trước vụ tấn công. Các nhà ngoại giao, sự biến mất của ông Yo Song-gil, quyền đại sứ của Triều Tiên tại Ý, có thể gây khó xử về mặt truyền thông cho lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sau khi ông theo đuổi ngoại giao với Washington và Seoul và đang cố thể hiện mình là một chính khách quốc tế. Một số các chuyên gia tin rằng Triều Tiên có thể phớt lờ vụ đào tị khả dĩ này của ông Yo hoặc kiềm chế những chỉ trích gây gắt để tránh nêu bật những điểm yếu của chính phủ giữa nỗ lực thúc đẩy ngoại giao của họ. Nhà ngoại giao cao cấp gần đây nhất của Triều Tiên được biết là đã đào tị là Tae Yong-ho, phó đại sứ tại Đại sứ quán Triều Tiên ở London, đã chạy sang Hàn Quốc vào năm 2016. Truyền thông nhà nước Triều Tiên mô tả ông Tae là cặn bã loài người sau vụ đào tị và nói ông đang tìm cách tránh bị trừng phạt vì phạm phải những tội ác nghiêm trọng. Ông Tae phủ nhận cáo buộc đó và nói rằng ông đào tị vì ông không muốn con cái của ông sống khốn khổ ở miền Bắc. Năm 1997, đại sứ Triều Tiên tại Ai Cập Chang Sung-gil cùng vợ đã đào tị và được cấp quy chế bảo hộ tị nạn ở Mỹ. Trong một hành động có phối hợp, người anh hoặc em trai của ông Chang Sung-ho cũng đào tị khỏi một phái bộ thương mại của Triều Tiên tại Pháp và cũng được cấp quy chế bảo hộ tị nạn để tới Mỹ. Trong phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về lớp học tình thương.
Tại ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, không ai không biết đến lớp học tình thương của vợ chồng ông bà Tư, lớp học dành cho những trẻ em nghèo. Ông Tư dạy học từ trước năm 1975, sau đó ông Tư đi làm công nhân, cuộc sống khó khăn, vợ ông cũng nghỉ dạy. Sau khi kinh tế ổn định, thương trẻ em nghèo, không có nơi để học, ông bà mở lớp học tình thương và gắn bó từ đó đến nay, ông Tư kể.
Sài Gòn đi lên đây, đi coi bốn mẫu đất cho công ty, rồi lên đây thấy học trò nó dốt nhiều quá mà không có ai cai quản, không có ai dạy dỗ, mà hỏi ra thì nói cái trường ở đây không có nữa, mà muốn đi học ở đây thì phải qua bên Đông Hòa là 8 cây số, mà qua bên Đông Hòa học, mà qua bên Đông Hòa thì những người này người ta đâu có giấy tờ, đâu có giấy khai sinh đồng này kia, thì làm gì mà vô được trong trường nhà nước. Thành ra rồi mình mới mở cái lớp là mình dạy, mở lớp hồi năm 1994, thì cho đến 1997 thì cái lớp học này gọi là lớp học tình thương sớm lò gạch. Cái gì hồi đó đây là có 5 cái lò gạch, 2 cái bãi đá, rồi cái bao nhiêu công nhân, rồi mấy người nghèo, rồi người ta đến đây người ta làm nghĩ mình ta làm ăn nhiều lắm.
Những ngày đầu mở lớp còn nhiều khó khăn, lớp học chỉ tạm bợ bằng mái lá. Sau được chính quyền ấp Tân Lập giúp đỡ, ông bà đã xây dựng nên những lớp học khang trang hơn. Các học trò của ông đều là con của những lao động nghèo, cha mẹ vốn dân lao động tứ xứ mưu sinh với đủ nghề. Lớp của ông Tư chỉ thu 15.000 đồng mỗi tháng để đóng tiền điện nước, mua phấn bút. Nhiều học trò khó khăn, ông cũng không đành lòng thu tiền. Em Duyên, cô học trò nhỏ nói.
Tình em học lớp 2, dạy giúp bà, dạy toán, vui, được lãnh quà nữa.
2 năm về trước, vợ của ông bị gãy chân phải về quê nghỉ dưỡng. Phụ với ông đứng lớp còn có các bạn sinh viên của cụm mấy trường đại học gần đó. Sinh viên Nguyễn Ngọc Minh Tâm chia sẻ.
Là bữa đầu tiên em đi dạy, em thấy các em rất là ngoan luôn. Rồi các em còn, lúc mà các em làm bài xong thì các em cũng ngồi đó kể chuyện cho em nghe nữa. Thì tạo cho em cảm thấy là không có phải là không có còn khoảng cách giữa một người thầy hoặc là một người cô đứng trên đó, mà là một người chị. Một người chị trong nhà của các em luôn.
Ngần ấy năm tháng dạy học, biết bao thế hệ con em đến rồi đi. Người Việt ví thầy cô giáo như người đưa đò thầm lặng. Chợt nghĩ đến những chuyến đò chiều, rồi một ngày ông giáo già buộc phải gác mái khi lớp học tình thương này phải giải tỏa do nằm lọt thỏm trong phần đất được quy hoạch để xây dựng dự án khu đô thị đại học.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đạt Trần hỏi: Thưa bác sĩ, bây giờ có rất nhiều thuốc vitamin tổng hợp bán trên thị trường. Xin hỏi bác sĩ, mọi người có cần hay có nên uống vitamin tổng hợp đó mỗi ngày hay không? Làm sao mình biết được bản thân mình thiếu vitamin loại gì để uống đúng loại vitamin đó? Làm sao nhận biết được hiệu quả sau khi uống vitamin? Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về vấn đề uống vitamin tổng hợp. Thì trước khi chúng ta bàn về cái vấn đề cũng khá phức tạp này, chúng ta sẽ vượt qua một số yếu tố lịch sử để chúng ta thấy cái ngày xưa khi mà chúng ta bị thiếu vitamin thì những cái triệu chứng gì và cái quá trình tìm ra những cái vitamin mà hiện giờ chúng ta dùng nó ra sao. Thì đi ngược lại, vào đầu thế kỷ thứ 20, cỡ 1912, thì một nhà bác học người Ba Lan tên là Casimir Funk, thì ông tạo ra cái danh từ vitamin để gọi một cái chất mà ông khám phá ra là có thể chữa cái bệnh beriberi trong gạo lứt. Gạo lứt hay là cái gạo mà gạo nâu, có nghĩa là nó chưa xay thành gạo trắng. Thì cái câu chuyện là trước đó ông được đọc một cái công bố của một bác học Hoa Lan. Chúng ta nhớ cái chuyện này là bên Tây Phương. Thì những cái người bác học Hoa Lan họ nhận xét rằng là cái phía bên Á Châu, cái người ăn gạo lứt thì ít khi bị bệnh beriberi hơn người ăn gạo đã xay thành gạo trắng. Thì beriberi là một cái bệnh gồm những cái triệu chứng thần kinh như là đau nhức tay chân, yếu cơ, triệu chứng thần kinh, triệu chứng tuần hoàn, tim đập nhanh, tim lớn, phù thủng và đi đến suy tim và chết. Thì trong sau 30 tháng 4 năm 1975 thì ở Việt Nam, nhất là trong những cái trại mà cải tạo thì chúng ta có rất nhiều người bị cái bệnh beriberi này. Và bệnh này từng được mô tả cả hàng ngàn năm ở châu Á chứ không phải là mới. Và đến cuối thế kỷ thứ 19 thì beriberi lại trở thành phổ biến hơn. Sau khi người ta càng ngày càng xử lý lúa gạo thành gạo trắng, thay vì là chỉ đã giả cho thô sơ thành gạo lứt như trước đây. Thì trong cái vitamin, thì cái chữ vita là đời sống và amin là vì trong cái chất mà ông Phân khám phá là có một cái nhóm amin. Nhưng mà sau này, mặc dù những cái vitamin sau cái cấu trúc nó không giống như vậy, chúng ta vẫn gọi là vitamin. Cái chất mà ông Phân tìm ra đầu tiên và tưởng là chống beriberi thật ra là một cái chất niacin, vitamin B3. Và sau này, chất vitamin giải quyết được thật sự cái bệnh beriberi mới là chất thiamin, và lúc đó người ta gọi là cái vitamin B1. Và cái ông Phong cái này, ông cũng tiên đoán là những cái chuyện nó sẽ sau đó sẽ xảy ra, là sẽ có những cái vitamin mà sẽ khám phá sau này trị được cái bệnh, thứ nhất là cái bệnh còi xương, mà cái từ tiếng Anh gọi là rickets. Và nó không chỉ có còi xương không, mà nó làm co giật, và sau này được khám phá ra là do cái người bệnh thiếu vitamin D, là dê đó. Ngoài ra một cái bệnh khác cũng phổ biến, có lẽ là phổ biến bên Á Châu nhiều, là cái bệnh ngoài da pellagra. Thì cái bệnh này cùng với những cái triệu chứng như là tiêu hóa, tiêu chảy, lỡ miệng, rối loạn tâm trí, những cái vết thương ngoài da thì càng ra càng ngoài nắng thì nó lại càng bị lỡ lói thêm. Và sau này chúng ta khám biết là do cái thiếu một cái chất niacin hay là vitamin B3. Và một cái bệnh nữa là bệnh scurvy, là cái lợ miệng do nướu răng, chảy máu ngoài da, đau nhức, yếu tay chân, vết thương khó lành. Thì sau này được khám phá là do thiếu cái chất vitamin C mà hầu như chúng ta ai cũng từng biết. Mà cái tên khác của nó là ascorbic acid. Và thường thường là cái chất ascorbic acid là được thấy trong trái cây tươi. Thì cái ý niệm vitamin là những cái chất tối cần thiết cho sức khỏe, mặc dù cái cơ thể của chúng ta chỉ cần nó ở một cái lượng nhỏ là thôi, mà thôi. Thì đó là một cái ý tưởng mà cách mạng trong y khoa thời đó. Tại vì hồi đó cái quan niệm thịnh hành là lúc đó thì người ta nghĩ là đa số bệnh tật là do vi trùng thì cũng đúng. Nhưng mà không phải bệnh nào cũng do vi trùng gây ra. Và cái cơ thể chỉ cần bốn yếu tố chính là protein, đường và tinh bột, mỡ, đó là những yếu tố chính, và cái các chất khoáng. Thì bây giờ người ta có cái ý niệm mới là vitamin là những chất mặc dù cái lượng cần nhỏ thôi nhưng mà nó tối cần thiết cho sức khỏe con người cũng như một số sinh vật khác. Thì sau đó những cái vitamin khác được khám phá vào năm 1912, thì nhà hóa học người Anh tên là Hopkins khám phá trong sữa có những cái chất mà nó giúp cho con chuột nó tăng trưởng, và sau đó người ta cô lập được cái chất này và đặt tên là vitamin A. Thì Hopkins được giải Nobel y khoa năm 1929, và những cái chất beta-carotene, hay là người ta gọi là carotenoid, là giống như là beta-carotene, ở trong thực phẩm như là cà rốt, rau xanh, những cái trái mà có màu vàng, màu đỏ, mà những cái trái cây ở Việt Nam chúng ta ăn nhiều như là đu đủ, cam, dưa hấu, bí rợ, thì nó chứa nhiều beta-carotene và được cơ thể chế biến thành ra vitamin A. Tại vitamin A nó tan ở trong mỡ, và vì vậy trong cái thức ăn chúng ta phải có mỡ mới hấp thụ được cái vitamin A, và 80-90% tích trữ ở trong gan. Cho nên cái người mà không có hấp thụ mỡ hoặc là không có ăn mỡ, hay là cái người bệnh gan có thể thiếu vitamin A. Và vitamin A cần cho sức khỏe của các tế bào thị giác ở trong cái vòng mô, là trong cái màng mà nhận ánh sáng của con mắt của chúng ta, về phía sau của con mắt. Thì trong vitamin A nó cần cho cái sự tổng hợp của một cái chất gọi là rhodopsin, nó phụ trách cái tiếp nhận ánh sáng ở trong cái màng vòng mô hay là vòng mạc đó. Những người thiếu vitamin A có thể bị quáng gà, có nghĩa là ban đêm thì họ không có thể được thấy nhìn nữa, khi đi vào hơi tối thì họ sẽ bị mù. Và tiếng Anh người ta gọi là night blindness. Họ có thể nặng hơn là khô mắt và lợ loét và có thể bị mù luôn. Thì nếu mà cái người Đông Nam Á Châu, nhất là trong cái thế kỷ trước, mà nếu mà chỉ ăn cơm mà không có rau, hoa quả, mà những cái thứ mà chúng ta nói ở trên, thì họ dễ bị thiếu vitamin A. Vì gạo không chứa chất beta-carotene hay là carotenoid là cái tiền thân của vitamin A. Và hiện nay một số người đáng kể vẫn bị mù trong những xứ nghèo vì thiếu vitamin A. Và hiện giờ thì ở trong y khoa, các bác sĩ ngoại da dùng vitamin A cho chữa những cái bệnh ngoài da. Ví dụ như cái thuốc mụn retin-A mà thoa, đó là một cái biến chất của cái vitamin A. Những thực tế như là ví dụ như trẻ em bị ban đỏ, thì bây giờ người ta khuyến cáo là cho nó 2 liều cao vitamin A cách nhau 24 giờ để bệnh lành nhanh hơn và nó giảm tỷ lệ tử vong. Cũng như con mới sanh của những cái phụ nữ bị HIV dương tính cần được cho vitamin A là 50.000 đơn vị trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi sanh. Cho nên cái vitamin A này nó cũng đóng nhiều cái vai trò quan trọng. Nói về vitamin thì tôi cũng nhắc đến đây một cái vitamin mà người Việt, nhất là người Việt lớn tuổi, thích dùng trong mấy chục năm qua, là vitamin B12 mà chúng ta hay gọi theo tiếng Pháp là vitamin B12. Thì vào khoảng thập niên 1970, hồi đó tôi còn hành nghề bác sĩ ở Việt Nam, thì bệnh nhân thích đến phòng mạch và yêu cầu được chích một mũi B12, vitamin B12 cho nó khỏe. Và thì từ thế kỷ thứ 19, bác sĩ người Anh Addison đã từng mô tả bệnh gọi là cái bệnh thiếu máu ác tính, từ tiếng Anh gọi là pernicious anemia. Anemia là bệnh thiếu máu, pernicious là nó ác tính. Nó gồm bệnh thiếu máu, viêm lưỡi, tê tay chân, dị cảm và đi đứng không vững và thiếu axit trong dạ dày. Thì sau này người ta nhận xét, người ta cho bệnh nhân ăn gan thì chữa được một số trường hợp pernicious anemia, nhưng mà không hiểu chất trong gan làm khỏi bệnh là chất gì. Thì mãi đến năm 1948 thì ông Folker và cộng sự tại những cái công ty dược ở bên Mỹ thì họ mới cô lập được cái tinh thể cái chất này và gọi nó là vitamin B12. Thì đến năm 1971, một cái người được nhận giải Nobel trước đó là cái ông Woodward, thì ông cũng tổng hợp được cái vitamin B12. Và bây giờ thì dễ dàng, chúng ta có thể mua vitamin B12 dễ dàng. Thì cái bệnh pernicious anemia có thể gây chết người, thì nay được giải quyết chỉ cần vài cái mũi chích vitamin B12. Tuy nhiên hiện nay bác sĩ ít khi chích thuốc này ở người bình thường. Chúng ta hay nói chích cho khỏe như ở Việt Nam trước đây là cũng dễ hiểu, là vì hồi đó có thể chúng ta ăn cũng ít có thịt, có sữa hay là có trứng, ít những cái món đó, có thể thì cái người trung bình cũng không có thể là thiếu vitamin B12. Thuốc vitamin B12 uống thì trung bình người ta cho uống chừng 1.000 microgram một ngày, nhưng mà chỉ một phần B12 rất nhỏ được hấp thụ, mà chỉ cần một phần rất nhỏ là chừng 2 microgram trong một ngày là cũng đủ tác dụng tốt cho người bệnh đó. Bây giờ trở lại những cái câu hỏi của vị thính giả về vitamin. Thì họ nói là vitamin tổng hợp, thì theo tôi hiểu đây, cái chữ tổng hợp có nghĩa là nhiều cái vitamin mà gom vào trong một cái viên thuốc, chứ không phải là tổng hợp là tổng hợp từ những cái chất khác. Đây là complex, chứ không phải là synthetic. Thì hỏi là mọi người có cần hay có nên uống vitamin tổng hợp đó mỗi ngày hay không? Và làm sao mình biết được bản thân mình thiếu vitamin loại gì, và để uống đúng loại vitamin đó, làm sao nhận biết được hiệu quả sau khi uống vitamin? Thì những cái dấu hiệu mà thiếu vitamin mà thật sự thiếu bệnh lý thì tôi đã nhắc đến trong cái câu chuyện hồi nãy. Và bây giờ vấn đề mà nên uống hay không thì cái câu trả lời chưa dứt khoát. Căn cứ trên cái bằng chứng khách quan khoa học và là những cái lĩnh vực gây tranh cãi ở trong giới y học. Thì một khảo cứu năm 1988 là cũng đã mấy chục năm trước thì cho thấy y bác sĩ ở bên Mỹ chỉ biên toa hay là khuyến cáo bệnh nhân dùng multivitamin, nghĩa là những cái viên vitamin tổng hợp đó, trong 1% các lần đi thăm khám bệnh. Nhiều nhất là những bác sĩ primary care, là những người trực tiếp với bệnh nhân lúc đầu, bệnh nhân ví dụ nhi khoa, là bác sĩ gia đình, và trong những lần khám sức khỏe tổng quát mà thôi. Chứ nói chung bác sĩ ở bên Mỹ họ không có biên toa, họ không có khuyến cáo dùng multivitamin. Và chúng ta chỉ bàn đến một số điểm chính mà thôi. Thì nếu mà hiểu vitamin tổng hợp là những cái loại thuốc thường gọi là multivitamin and mineral, có nghĩa là thuốc đa sinh tố, đa vitamin và những cái chất khoáng, thì chứa từ 3 cái chất vitamin trở lên, thì mỗi năm có chừng 1/3 người Mỹ dùng những cái thuốc này, và cái chi phí đến chừng 6 tỷ đô la, nghĩa là rất nhiều người gọi loại thuốc này. Chi phí cho cái multivitamin nó chiếm hết 1/6 các cái chất bổ sung dinh dưỡng, cái chất bổ sung dinh dưỡng mà chúng ta thấy quảng cáo nhan nhản ở khắp nơi, kể cả những cái báo tiếng Việt Nam, thì đó là những cái nutritional supplements mà chúng ta có thể gọi là như là một cái loại thuốc bổ thời nay. Thì nói chung dùng cái viên mà multivitamin hay là nói là vitamin tổng hợp đó, cái phụ nữ thì nhiều hơn, dùng nhiều hơn nam giới, tầng lớp khá giả có học thức cũng nhiều hơn và có nếp sống, những cái người này thường thường là họ có cái nếp sống lành mạnh, có từ tiếng Anh ta gọi là healthy lifestyle, như họ ăn uống đều đồ, họ không mập, thể thao đều đặn, và con cái những cái người dùng multivitamin thì cũng, đây cũng một cái lý do tại cũng khó nói là uống vitamin có lợi hay không, là tại vì thường thường những cái người uống những cái viên thuốc này họ đã có một cái nếp sống tương đối lành mạnh rồi, họ đã lành mạnh hơn mà những cái người khác, những cái người không có uống. Thì thường thường những cái viên thuốc vitamin này người ta cho uống một viên một ngày, và nó chứa những cái chất khác nhau ở những cái mức mà tương đương hay là sắp xỉ với những cái mức gọi là giá trị hàng ngày. Từ bên Nam tới Mỹ người ta viết tắt là DV hay là DV, là daily values, values là cái giá trị hay là cái số lượng mà hàng ngày, hoặc là một cái lượng được khuyến cáo ở trong chế độ ăn uống. Từ tiếng Anh người ta gọi là recommended dietary allowances, viết là RDA. Chúng ta để nhìn lên trên cái lon, cái hộp mà bán vitamin, người ta có ghi là cái lượng vitamin mọi thứ nó cung cấp ở trong đó là nó so sánh với cái mức RDA như thế nào. Hay là người ta còn gọi đó là lượng mà ăn phù hợp, hay là cái khẩu phần phù hợp, gọi là adequate intakes, là có như đó là, như, là vừa. Thì chất nào được lựa chọn vào trong cái thành phần một cái viên thuốc là tùy theo nhà sản xuất, tùy theo thành phần người tiêu thụ mà họ nhắm vào. Như là cái người đó là trẻ em hay là người lớn, là phái nam hay nữ, hay là người lớn tuổi, hay là người có thai, hay có những cái nhu cầu khác nhau. Một số mà viên vitamin tổng hợp đó là multivitamin with minerals đó, nó có chứa một cái số chất ở cái mức thật cao so với là cái mức gọi là recommended dietary allowances, là cái mức mà người ta khuyến cáo nên vừa phải cho chế độ ăn uống. Và một số viên thì nó cao hơn cả cái mức tối đa an toàn, gọi là upper limit UL, kèm theo trong một cái số chất đặc biệt, hay là một số dược thảo người ta cũng bỏ vào trong những cái số viên thuốc như vậy. Thành ra chúng ta phải nên kỹ coi kỹ đến cái nhãn đó người ta cho bỏ cái gì trong cái viên thuốc đó. Một số viên thuốc được chế biến để nhắm vào một cái mục tiêu nào đó, người ta gọi là specialized multivitamin with mineral. Ví dụ như là người ta nói tăng sinh lực cho người đàn ông, riêng cho người đàn ông, hay là người ta nói nó giảm những cái triệu chứng thời tắc kinh của phụ nữ, người ta hay ghi là women's health, hay là bộ mắt, giúp sức khỏe tuyến tiền liệt cho những người có cái vấn đề với cái tuyến prostate của mình. Thì có thuốc này chứa những cái chất probiotic để cải thiện cái hệ miễn nhiễm, có cái hormone thực vật steroids giống như những cái đàn bà bế kinh hay là tắc kinh, thì người ta dùng những cái thực vật ở trong cây cỏ và người ta bỏ thêm vô trong những cái viên vitamin đó. Có coenzyme Q10 là người ta hy vọng tăng sinh lực cho nó bớt mệt mỏi để giúp cái cơ năng của những cái mitochondria trong tế bào, và một số thuốc gọi là chống oxy hóa người ta cũng quảng cáo rất nhiều, có thể chứa các chất như vitamin C, vitamin E, E vitamin, selenium và beta carotene mà chúng ta đã nói về vấn đề vitamin A, ngoài những cái vitamin thông thường và những khoáng chất. Và những cái thuốc được gọi là specialized multivitamin này thì nhiều khi cần phải uống 2-3 viên chứ không phải là như một viên một ngày như mấy nhóm kia. Thì nói tóm lại, những cái thuốc mà cái viên vitamin mà chúng ta nói là specialized, là chuyên môn hay chuyên khoa đó này, thì nó theo đổi theo từng nhà sản xuất và đa số không có bằng chứng khoa học được y khoa chính thống công nhận, nhưng mà vẫn được người tiêu dùng tin cậy, tin tưởng theo lời quảng cáo hay là theo khuyến cáo của bác sĩ hay là chuyên viên về sức khỏe và các người hướng dẫn trên báo chí, internet, những cái người nói chuyện về các vấn đề y học phổ thông. Và bây giờ ở Mỹ thì 3/4 dân số người ta thấy là được cung cấp đầy đủ những cái chất dinh dưỡng trong thức ăn uống hàng ngày, có nghĩa là đại đa số dân chúng 3/4 là ăn uống và trong cái thức ăn, trong cái thực phẩm của họ có đủ cái vitamin cung cấp cho họ rồi, và không cần phải uống những cái viên vitamin tổng hợp này nữa. Tuy nhiên thì có những cái trường hợp đặc biệt có những cái chất như là vitamin E hay là potassium hay là calcium. Potassium là kali đó. Thì cái chất đó nó có thể thiếu trong một số người vì cái diet, về cái cách ăn uống của người Mỹ. Và các những cái viên multivitamin, nếu mà có những cái người có thể thiếu những cái chất đó thì có thể là giúp ích về cái vấn đề đó. Thì uống ngược lại, uống multivitamin cũng kèm theo cái cơ nguy tuy là nhỏ nhưng mà có, là mình uống một cái số chất quá nhiều. Những cái người uống multivitamin có thể được cung cấp quá nhiều vitamin A, chất sắt phe và niacin. Một cái điểm mà khá thú vị là những cái người chúng ta đã nói, những cái người uống vitamin hàng ngày thì là họ có khuynh hướng uống những cái loại viên vitamin riêng rẻ khác. Giống như người đó họ uống một ngày một viên, họ còn kèm theo vitamin B, vitamin C, vitamin D. Hoặc là trong cái thức ăn uống của họ, ví dụ như trong cereal mà ở bên Mỹ thiên hạ hay uống ăn sáng, thì trong đó họ có bỏ thêm nhiều vitamin, có vitamin B12, vitamin B này kia. Và kèm theo một mấy viên vitamin mà multivitamin nữa, thì có thể cái lượng đó nó trên cái mức mà được khuyến cáo. Cho nên họ có những cái người mà hay uống vitamin lại có khuynh hướng dư thừa vitamin. Trong lúc đó những cái người không uống multivitamin lại thường có cái tình trạng dinh dưỡng kém hơn. Thứ nhất là họ không có muốn tốn, không có tiền, hay là họ không có để ý tới cái chuyện đó. Và có thể là họ sẽ thiếu một số vitamin cần thiết. Cho nên cũng khó mà có một cái lời khuyến cáo chung cho tất cả mọi người. Thì riêng về đối với trẻ em dưới 4 tuổi ở Mỹ thì đa số đặt nhu cầu qua thức ăn uống. Tuy có thể thiếu chất sắt, zinc ở trẻ nhỏ, con nít, nhất là những đứa trẻ nhỏ ở bên Mỹ, nếu mà nó chỉ uống, người Việt Nam cho nó uống sữa bò nhiều quá thì có thể là nó thiếu chất sắt, hoặc có thể là lý do khác là thiếu chất zinc, tức là kém. Nó có thể thiếu vitamin E và potassium ở những cái đứa số trẻ lớn hơn. Và ngược lại, những cái đứa trẻ uống multivitamin thì nó có khuynh hướng dư thừa vitamin A, và cái dư thừa vitamin A cũng phải là cái chuyện tốt. Có thể dư thừa folic acid. Folic acid nếu mà nhiều quá, nhiều khi nó che làm cho mình không định bệnh được một cái số bệnh thiếu máu. Và chất kẽm có thể là dư, thay vì thiếu thì bị là dư vitamin A, folic acid và chất kẽm. Thì có những cái khảo cứu trên nhiều năm đưa đến kết luận là những viên multivitamin nó làm giảm nguy cơ ung thư và tử vong ở người dùng. Thì nhưng mà cũng tùy cái khảo cứu thôi, nhưng mà chỉ nam giới thôi. Hay là nó giảm tiểu đường trong một cái nghiên cứu ở Sri Lanka, hay là nó giảm thoái hóa vọng mô ở một cái số người dùng cái viên mà có chất vitamin C, vitamin E và vitamin beta carotene và chất đồng, thì có những cái viên thuốc multivitamin người ta nhắm cho những cái người muốn cải thiện cái sức khỏe con mắt của mình. Tuy nhiên, đa số các khảo cứu lớn không có đi đến kết luận nào dứt khoát về khả năng làm giảm cái tỷ số bệnh tim mạch, có nghĩa là bệnh tăng xông hay là cái bệnh stroke cái này kia, bệnh tim. Không có cái kết luận nào dứt khoát là nó giúp cho cái chuyện đó. Cũng như vậy, đối với bệnh tiểu đường hay là ung thư hay là ngay cái bệnh loãng xương cũng không có những cái kết luận dứt khoát. Bây giờ trả lời câu hỏi của vị thính giả, nếu mà quan niệm viên vitamin như là một cái phương tiện bảo hiểm chung để mình không có thiếu những chất dinh dưỡng thông thường, thì có lẽ loại multivitamin theo mà đi theo cái mức mà Recommended Daily Allowance RDA hợp lý thì có thể chọn theo là cái nhóm đàn ông hay là cho phụ nữ, cho người cao tuổi, nam hay nữ, phụ nữ có thai. Và đối với những cái viên mà multivitamin mà nó chuyên môn cho từng nhóm thì chúng ta phải tùy theo cái hoàn cảnh, nhu cầu riêng của mình. Và nhân dịp chúng ta bàn đến những cái viên multivitamin, và tôi xin nhắc lại ở đây vài điểm sau. Là multivitamin nó cung cấp một số chất dinh dưỡng mà chúng ta không có được cung cấp đầy đủ trong thức ăn uống. Thì ví dụ người ta thấy phần đông người Mỹ không ăn đủ calcium, kali, potassium hay là vitamin D và vitamin B12. Tuy nhiên, đừng có tin cậy quá nhiều vào những cái lời quảng cáo. Nhà bào chế có thể gợi ý là thuốc của họ chữa bệnh này, bệnh nọ, ngăn ngừa bệnh này, bệnh nọ. Nhưng mà họ không có nói rõ ra là vì FDA không có cho phép họ nói như vậy. Vì không có bằng chứng cho các chất thuốc bổ. Nutritional supplement, có nghĩa là những cái chất phụ trội về dinh dưỡng. Thì tuy nhiên FDA họ không có trực tiếp quản lý về các loại thuốc bổ này, nên người tiêu thụ cần tìm hiểu để đừng có bị tốn tiền. Tuy là có thể là cũng có tật không có mang gì nhiều lắm, cái risk không lắm, nhưng mà tiền thì tiền mất là chắc chắn. Ví dụ những cái viên thuốc càng mắc tiền thì có thể là nó không có ích lợi nhiều. Nên uống đều đặn, nhưng mà quay chừng uống nhiều thứ cùng một lúc có thể chồng chéo lên nhau, là không có phải là uống càng nhiều càng tốt. Là ví dụ như uống quá nhiều vitamin A thì có thể gây tật bẩm sinh, birth defect, nếu mà cái người phụ nữ có bầu. Và trên 50 tuổi, nam cũng như nữ thường là không có cần uống thêm chất sắt. Chúng ta để ý trong cái viên thuốc, nếu mà có chất sắt nhiều quá thì không tốt cho những người trên 50 tuổi. Và ăn những thức ăn tươi, lành mạnh, đa dạng vẫn là cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Cái vitamin mà đi từ những cái thức ăn tươi nó vẫn là tốt hơn cái vitamin trong cái thuốc viên. Và những người có cách ăn uống riêng như là ăn chay, không uống sữa hay là ăn kén, ăn ít để sụt cân, thì nên tìm hiểu ở trong cái thực đơn mình thiếu những chất gì. Ví dụ những cái người không uống sữa, ăn bơ, ăn phô mai, thì có thể họ cần uống thêm calcium hay là vitamin D và hay là vitamin B12. Và cái phụ nữ đang trong tuổi có thể có con cần được cung cấp đầy đủ một cái chất gọi là folic acid, đó là một cái loại vitamin B. Nó tìm thấy ở trong những cái đậu, peas, lentils hay là rau xanh đậm như là broccoli, spinach, thì asparagus. Thì thiếu cái folic acid làm cho hệ thần kinh bào thai phát triển không có bình thường. Chúng ta gọi đó là cái khuyết tật do ống thần kinh, là neural tube defects. Thì từ năm 1998 ở Mỹ thì FDA khuyến cáo cho thêm cái folic acid vào bánh mì và cereal. Cereal là cái thứ mà cái đồ ăn sáng người ta làm chế tạo sẵn đó, chứ không phải là cereal, là ngũ cốc nói chung. Thì những cái thuốc như là Centrum là cái thứ uống một ngày một viên for women, nó có chứa chất này đủ theo cái mức khuyến cáo là 400 microgram một ngày, và các thuốc bổ dành cho các bà có bầu là prenatal pill thì nó chứa gấp đôi cái số lượng trên, nó là mỗi viên nó chứa đến 800 microgram mà uống trong một ngày một lần. Thì thêm một cái trường hợp nữa là cái người hút thuốc lá, và có thể những cái người tuy bây giờ không hút nhưng mà trước đây có hút thì nên tránh những cái sản phẩm multivitamin mà có một cái lượng lớn beta carotene hoặc là vitamin A, vì đã có hai nghiên cứu liên kết cái chất dinh dưỡng này với sự gia tăng nguy cơ ung thư phổi ở người hút thuốc. Trong một thử nghiệm lâm sàng thì những cái người hút thuốc ở Phần Lan dùng bổ sung cái chất beta carotene 20mg một ngày, thì họ có cái tỷ lệ ung thư phổi nó cao hơn, 18% cao hơn so với những cái người mà cùng hút thuốc nhưng mà không uống cái beta carotene. Người ta cho những cái người uống một cái thuốc giả để mà so sánh với những cái người uống beta carotene, và người ta theo dõi 5-8 năm. Và trong một cái nghiên cứu khác thì những cái người hút thuốc hay là những cái người hút thuốc trước đây là những cái người bị phơi nhiễm cái chất amiăng, là chất asbestos, là độc cho phổi đó, Mà nếu mà họ dùng một cái chất kết hợp beta carotene hay là với lại vitamin A thì họ có nguy cơ ung thư phổi nó tăng lên 28% sau thời gian theo dõi trung bình là 4 năm so với những cái người tham so sánh với những cái người tham gia mà để so sánh người ta dùng thuốc giả. Và thêm một cái điểm nữa là thường thường thì những cái thuốc multivitamin nó không có can thiệp với những cái thuốc khác. Nhưng mà ngoại lệ quan trọng là nếu mà quý vị uống một cái thuốc để làm cho máu khó đông, gọi là cái thuốc chống đông máu, tiếng Anh người ta gọi là blood thinner hay là anticoagulant, và ví dụ như thuốc warfarin và tên thương mại là coumarin, thì không nên uống thuốc multivitamin có chứa vitamin K, là vì vậy vitamin K sẽ đi ngược tác dụng của cái thuốc mà đang uống để làm cho máu loạn đó. Và cần hỏi bác sĩ vì cái liều cái warfarin hay là coumarin mà bác sĩ cho quý vị uống nó tùy thuộc vào cái lượng mà vitamin K mà quý vị tiêu thụ. Đó là một cái điểm quan trọng cho những người đang uống cái thuốc để loạn máu cho nó bớt những giảm bớt những cái stroke. Và thêm điểm cuối cùng là axit ở trong dạ dày cần cho việc giải phóng cái B12 từ thức ăn ra để cho cái cơ thể hấp thụ được. Và những cái người trên 50 tuổi đến 10 cho đến 30% người trên 50 tuổi hay là những cái người họ uống thuốc bao tử như cái thuốc Prilosec nó làm giảm cái axit trong bao tử, vì ví dụ họ bị ở chua hay là sót dạ dày thì họ có thể thiếu axit và họ hấp thụ B12 kém. Và B12 chỉ có ở trong thực phẩm động vật, nó có nhiều nhất là trong cái gan của thú vật, giống như chúng ta ăn cháo lòng thì trong đó nó có vitamin B12 nhiều. Thịt, cá, trứng, sữa và vitamin B12 trong các viên multivitamin hay là từ những cái thực phẩm chế biến có thêm B12 như chúng ta nói chất cereal mà ăn một sáng đó, thì nó có thể hấp thụ khá tốt ở những cái người thiếu axit dạ dày. Mặc dù là chỉ cần trong uống 1000 đơn vị thì nó microgram thì nó hấp thụ được chừng 2 microgram là cũng được rồi. Thì cần thêm chất intrinsic factor của dạ dày sản xuất, là khi mà được hấp thụ B12 thì nó cần thêm một cái chất do những cái tế bào trong dạ dày sản xuất, gọi là cái chất yếu tố nội tại hay là intrinsic factor. Thì cái đó nó kết hợp với vitamin 12 thì ruột non, khi mà cái thức ăn xuống dưới ruột non mới hấp thụ được vitamin 12 vào máu. Và những cái người bị bệnh thiếu máu ác tính vì tế bào dạ dày của họ bị hư hại do một cái bệnh từ miễn nhiễm, những cái người mà chúng ta nói trong cái đoạn đầu đó. Và ngoài ra những cái người mà người ta lên cân quá nhiều, người ta cắt bớt đi dạ dày hay là vì một cái lý do gì đó cái dạ dày nó thu hẹp lại, thì những cái người đó cũng có thể thiếu vitamin B12 và phải để ý tới cái vitamin này trong những cái viên thuốc hay là trong cái thực phẩm mà mình ăn uống. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 5 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.